Thì thưa thầy, nói là xương sống của con người là cái xương sống của càn khôn vũ trụ.
Vũ trụ.
Dạ. Yeah.
Xương sống là.
Dạ, như thầy thì khi mà con nghĩ tới cái hậu môn con nhấp một cái thì cái xương sống con nó rung chuyển một cách là vibration gì.
Đưa lên đỉnh đầu. Nhưng mà không cần nghĩ đó, nghĩ đỉnh đạo.
Nếu không mà con không nghĩ gì cũng khi về, nhiều khi không nghĩ nó tự động nó lên như vậy, như vậy là sao?
Nó rút rồi, nó rút thành là cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mình không hay. Đó, cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không? Nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa, càng ngày cảm thấy càng nhẹ. À, chứ đừng có chú ý cái chỗ đó, chú ý chỗ đó thì nó đi xuống nè. Đi xuống thì cái trượt nó đậm ở đó, à, nó đậm ở đó thì cái tà này nó nhập vô, làm mình đau lưng này cái nọ, lộn xộn, thấy ớn lạnh, thấy sợ, đó, là cái ngoại xâm.
Con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong, có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Làm không đúng, làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên mờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Với bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều, mà làm ít nó không có mở đều được. Nói về đạo, mà muốn cho người ta hiểu, phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra. Trong nháy mắt, tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai ở chỗ đó.
Khi con làm pháp luân thường chuyển, thì con một thời gian đầu, con cảm thấy rằng ở phía sau, từ óc trở lên, nó bị nghẹt, nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này, qua thời giai đoạn đó, thì hết. Rồi hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển, thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thưa thầy, rồi một thời gian sau này nữa con thấy cảm thấy là rút lên trên đỉnh đầu. Thưa thầy, như vậy là
đúng rồi đó, tiếp tục làm pháp luân nữa. Ở khi mà mình thấy nó nghẹt đó, thì chính mình là luồng điện đã lên tới đó rồi.
Yeah.
Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ, thì nó bề trên không có hút được. Tu thời gian nó thanh nhẹ, cứ hướng cái con đường đó mà đi, thì con có bị. Có biết là giúp này kia cái nào là ma nó nhập, không có cậu xin gì nữa, cứ đi thôi. Biết được đi, chết cũng đi, không sao hết. Đi về đảnh lễ Phật, lúc nhập định, trước khi nhập định nguyện hai câu đó xin, rồi xin đảnh lễ Phật rồi quên nó đi. Cứ thiền nhẹ. Dỗ ngủ, lúc đó mới thấy mình đứng, một thời gian nào thấy mình đứng ngoài cái thể xác này. Ở trên dồn xuống rõ ràng, đó là chứng minh sự xuất hồn, rồi ra đi. Học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được điều, tức khắc nhìn là học được điều. Nó sẽ tạo thêm sự thông minh.
Câu hỏi thứ ba, con xin hỏi thầy. Là khi mà làm pháp luân thường chuyển như vậy chứng tỏ là cái đường nhâm mạch của con nó được thông từ nó đi từ môi trên mà đi lên trên đỉnh đầu.
Cái đó là cái đốc mạch.
Cái đó đốc
mạch là môi trên.
Dạ.
Còn cái nhâm mạch mà nó thông rồi không bao giờ nó nghĩ tới tình dục nữa hết rồi.
Thưa thầy, như vậy là cái phương pháp mà con làm có nên chuyển đúng.
Làm đúng, tiếp tục làm nữa đi.
Dạ. Em xin cảm ơn.
cái kỳ kỳ trí làm vậy đừng có bỏ, đừng lưỡng tôi dễ là hay, chưa hay đâu làm nữa. Nó sẽ sáng tỏ hơn mọi sự việc tôi nói sao nó phải có vậy.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ ba, tại sao con tu đã lâu mà sau khi thở pháp luân thường chuyển, đầu vẫn còn lắc, mình vẫn còn rung chuyển, có phải tại vì điển ngũ tạng vẫn còn bị nghẹt không?
Chưa đủ lực lượng, phải tiếp tục làm nữa đi, cương quyết đi, đã thấy nó lắc là mình đã đi tới được rồi, đi tới nữa đi, đi tới nữa là dứt pháp nó sẽ ổn định, tới lúc đó muốn lắc cũng không lắc được. Những người tu về vô vi, tôi là người lắc nhiều nhất, lắc từ đồ trước ở trên gác mà lắc cả cái ra gác cũng rung luôn. Tôi sợ tôi điên ấy. Người tôi nói mình tin theo Phật, mà ông Tư nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì mình chết bỏ chứ sợ gì, bây giờ tiền không có mà vợ thì chửi. Đâu có ai thương đâu, cả gia đình không ai thương hết. Thì cứ giờ làm tới, ngồi trên chiếu manh nó cứ việc làm tới. Làm thét rồi bây giờ tôi muốn lắc cũng được nữa. Hồi xưa nó lắc dữ lắm, nó mà trụ rồi nó lắc dữ lắm, bắt đầu trụ rồi, phát sáng ra, thấy cảnh vật tươi tốt rồi, là muốn rất chút cũng được, ngồi đâu ngay ngắn đó.
Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, khi thở ra có rất nhiều nước miếng, thì pháp luân thường chuyển có đúng không?
Cái đó là cái bao tử bị hàn rồi, bị hàn khí, chúng ta phải nhai chút gừng trước khi ngồi làm pháp luân thường chuyển thì nó không có bị nước miếng nhiều.
Khi làm pháp luân thường chuyển hít vào, phía sau lưng ở gần thận có tiếng kêu cốc, đó là trạng thái gì?
Đó là trạng thái đó rất tốt, sẽ lặp lại khớp xương sống, sau này không có bị đau lưng, ngồi lúc nào cũng thẳng, thẳng lưng, nghe cục cục đó tốt lắm, thì nó sẽ bớt dục nữa, của người thanh niên mà bị dục làm mà nghe cục cục mà nó bớt dục.
Khi làm pháp luân thường chuyển mồ hôi ra thì tốt hay xấu?
Tốt lắm, mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Nhưng ta tu, ở đây văn minh có thanh lọc, chứ ở trên núi không có chỗ thanh lọc, thì lấy cái gì mà giúp được thể xác, thì lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn như thế gian, dễ tu, dễ hít hơn. Các bạn ăn no quá khó hít lắm.
Khi làm pháp luân thường chuyển không có ra mồ hôi mà cảm thấy nóng, cái đó tốt hay xấu thưa Thầy?
Thấy ấm thì được, nóng là không được. Nóng ở đâu?
Ra mồ hôi có phải là giải trượt điện ở lỗ chân lông hay không?
Đúng như vậy, giải trượt từ lỗ chân lông, từ hơi thở.
Khi làm pháp luân thường chuyển, ra mồ hôi có nên lau hay không?
Nên lau chứ. Không sao đó, lâu rồi làm tiếp, hẳn nhất là ở Việt Nam.
Con hành pháp luân thường chuyển vài tháng nay, nhưng con cảm thấy có nhiều điểm kẹt bên trong. Có phải là con làm sai vì muốn tự giải quá mau hay không?
Làm không đúng, làm đúng đâu có kẹt, làm đúng chỉ có thông thôi. Hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bờ đầu, cứ làm tiếp như vậy, nó sẽ mở ra. Bởi bên trong không phải nhỏ đâu, nó lớn rộng lắm, mà phải làm nhiều nó mới mở đều, mà làm ít nó không có mở đều được. Rồi nói về đạo, mà muốn cho người ta hiểu, phải nói cả triệu lần, nhiều khi người ta chưa có hiểu. Một cái pháp luân thường chuyển, mình làm bao nhiêu lần mình không có tính, nhưng mà sau này nó mở ra. Trong nháy mắt, tự nhiên mình hiểu nhiều việc. Lúc đó mới quý cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai ở chỗ đó.
các bạn sơ hồn pháp luân làm nhiều mà chỉ gặp hai cái chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ. Càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Tôi không phải làm e ạch ao ao, bây giờ tôi làm chút nữa tôi làm không được chút nào, cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Từ từ trong con đường đạo là quân bình. Cái làm trong từ từ khai triển nó mới được, còn động loạn không bao giờ khai triển được.
Khi thở pháp luân thường chuyển, có lúc thấy hơi thoát ra hai lỗ tai, và có lúc thấy muốn ngáp hoài là tại sao? Có phải do thở không đúng không?
Nếu giải chưa kịp trực khí trong người thì nó phải ngáp, thì tiếp tục giải đi nó sẽ hết.
Là thầy, là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số lãnh đạo họ nói rằng cái hơi họ ở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần. Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thích tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cho hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài, vô nhẹ, một hơi dài vậy đó. Mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn mấy ông, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục được. Nó khác hơn hồi xưa rồi, cái trình độ nó khác rồi. Nó đi thẳng và nó mát từ trên sống xuống, cái tràn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non, là nó định. Nó sẽ pháp luân thường chuyển. Ban đầu á, thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi, thì tình dục. Để xài xuống nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu, còn người ta còn con rắn. Con trai, cái hơi nó mạnh hơn. Chữ nó đã làm mau hơn, tốt mà hơi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở, ẹ ạch. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơn, sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu ốc rồi. Nó phải làm nhiều nữa. Làm thấu hơi là phải chót mà hơi, đung ra mặt, hầm hào đó, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu như nào cũng lợi ích. Nếu người nào có đỡ cái chồng là thấy ít. Nhưng mà một thời gian khôi phục rồi, mình mới thấy rõ, tôi khỏe hơn gì trong lúc từ 20 tuổi. Từ 50 tuổi mà tôi luyện rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, tôi nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên. Thế mà, lúc đó nó hơi đi, chạy toàn thân rồi. Thì nó tự đánh đầu rồi, đi sang rồi. Cho nên, mỗi buổi sáng sẽ đứng ngoài trời dưỡng thanh khí, dừng cái chỗ này hít được một lớp là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời cứ hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi rồi vừa ngay chỗ này hai cái xuống một lớp một làm ba lần mỗi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được thêm bộ đạo là cái đó, còn chưa chuyển được bộ đạo cứ làm cái đó vô ích thôi. Cần chuyên dưỡng thành thư mỗi buổi sáng thì con người sẽ tư hình. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cho hơi nó sẽ dài hơn. Và con người nó sẽ khỏe mạnh, mau biết sẽ điều hòa. Khai thông sinh mạng. Để rõ ràng hơn nữa, thì để nhận biết rằng cái hơi nó dài mình có thể căn cứ vào thời gian. Không cần,
bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là động rồi. Cái hơi mình bao nhiêu, ở trong đó nó bị kẹt chỗ nào, và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thích. Để hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, rồi bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Rồi nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối, thắt từng la dẫm bảy lớp đơn, phải ít đâu. Nó sẽ mở đều hết thấy, Mỗi cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy như là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi hoàn mình sáng trước mặt mình đó. Cho nên một từ trong để giải tỏa trực khí trong những cái cơ giới chức đang bị kẹt và mình phải mở ra lại.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hơi thở vào đến vùng thận cảm thấy đau, như vậy bị triệu chứng gì?
Cái thận đau là phải thanh lọc cái thận trượt nó mới vậy, cố gắng làm nữa nó cũng giải à. Làm tiếp nó giải ra thì bộ phận nó đi tới đó, nó đang giải tới đó, không phải thận, bộ ruột chứ không phải thận. Ruột nó gắn liền với xương sống, chỗ đó nó bị nghẽn, bị dơ, bị trượt, tiếp tục giải nó sẽ hết. Còn không thì mua thuốc thanh lọc uống nó cũng đi mất.
Khi thiền định, trong tư thế thoải mái, sau khi xả thiền vẫn thấy muốn thiền, nhưng khi thiền không còn định được nữa thì phải làm sao?
Khi nó hồi điển rồi là chỉ phải cho cái xác nghỉ ngơi một chút rồi trở lộn lại thiền mới tốt hơn. Đừng có bắt buộc quá, rồi ngủ gà ngủ gật không có tiến qua nổi đâu. Khi mệt chúng ta phải cho cái xác nghỉ, rồi trở lại làm việc. Mới thích ứng hơn.
Kính thưa Thầy, trong khi mà Thầy hành thiền đó, thì Thầy có trụ tâm về một ý tránh để mà cái ý đó đưa Thầy đi trong cái phần thiền hay không? Hay Thầy chỉ trụ tâm vào hơi thở và hơi thở này giúp cho Thầy có được những ý tưởng để mà phát triển những ý tưởng đó trong lúc thiền?
Cái đó là tưởng tượng rồi, không còn tự nhiên nữa. Còn lúc thiền, người mới tu làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Người già quá trẻ là làm gì? Lấy nguyên khí trời đất dưỡng ngũ tạng thì tịch da mặt, linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thì thường mất linh khí, có vợ có con mất linh khí hết. Mà dùng cái đó là mình muốn thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, lấy nguyên khí của trời đất. Thì tôi bây giờ làm lâu rồi, khi mà làm lâu rồi không phải hít như người thường nữa. Hít tôi dùng ý thôi, ý tôi vừa chuyển đầy rúng đầy ngực tôi lên bờ đầu, tôi thấy đầu, tay, chân mình mấy tôi đều sáng choan, không có gì khó khăn hơn tôi. Tôi cảm thấy sung sướng thanh nhẹ khi tôi nghĩ tôi pháp luân thường chuyển thôi, là nó chuyển chạy tới đóng luôn. Bây giờ là đi tới chỗ tự động rồi, không phải mò mò như xưa. Những người mới thì phải lấy nguyên hít thở, còn tôi nhập định rồi, kể như hơi thở nó khác. Cho nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên, nó khác. Ở đó là cái đèn của chúng ta để chiếu cho tất cả mọi người.
Đây xin mời chị Aisa thiền đường học viên.
Kính thưa Thầy, con sau một thời gian này, sao con thấy cái pháp luân thường chuyển con thấy nó như là cái bánh xe vậy đó. Con hít vô cái nó vô một chút rồi nó thở ra, mà con hít vài thì được vài, con nghĩ cái đó là con hít
cái con đã nhẹ rồi. Cái đó là sớm mơ con trưởng hưởng thân khí bên ngoài, con dùng ý hít ngay trung tim bộ đầu, hít một hơi với lỗ mũi hai cái một lượt, con cảm thấy còn nhẹ nhàng nữa. Con thấy không? Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy, thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái pháp luân thường chuyển, những người mới tu phải dùng lỗ mũi hít. Mà tu lâu rồi họ dùng ý, họ nói đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu, tự nhiên cảm thấy cái bụng nó dần dần, cái ngực nó lớn dần dần, nó tung lên bộ đầu, nó sáng bộ đầu. Dùng ý, rồi đi tới chỗ gì? Nam mô là sợ hồn.
Thái Di là Phật, Đà Phật là Thiên Tịnh. Mà khi cái ý con niệm nó rền, cảm mình cảm thấy nó rền cả càng không vũ trụ, cái ý mình nằm sáng hết. Thái Di, cái chữ gì nó dài, lúc đó nó khác.
vì nó ở trong cái thanh tịnh ổn định vô cùng. Đà Phật. Ý, dùng ý, bây giờ tôi nói ra tiếng từ dùng ý thôi, thì cảm thấy nó sáng bừng hết, ngồi nó yên lặng, mặt mày nó tươi và nó trẻ. Thế chỗ đó, cho nên con đi từ giai đoạn một, rồi tới trình độ đó, Phật sự sẽ chuyển cho con, chuyển ý lên. Học về Nam Mô A Di Đà và thay thế Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định. Đó là cái trình độ thiên hóa ở bên trên. Người mới không có người nào có thể học ở đó được. Nghe đây thôi, mà những người có trình độ họ sẽ đi tới chỗ đó. Đó là Phật sự người ta trách nhiệm dẫn dạy và dẫn tiến về lục địa. Đương nhiên phải có.
Pháp Luân Thường Chuyển không xuống tới bộ, không đầy hơn, đức quả họ không tung lên bộ đầu được, là tại sao?
Đó là những người làm chưa đúng, chỉ làm hít theo vô bụng không được, cho nên phải làm cái chí lên trước là nằm hít, tập nằm hít trước, rồi mới ngồi làm Pháp Luân được. Còn không tập được cái nằm hít thì ngồi làm Pháp Luân giữa.
Thì thưa Đức Thầy, khi con làm sáu hơi Pháp Luân Thường Chuyển, mỗi hơi đầu con đều rung nhẹ, đặc biệt hơi thứ sáu. Đôi khi đầu con rung hơn cả tiếng đồng hồ, và khi hết rung, thì con cảm thấy bộ đầu con điểm rút nhiều.
Ừ. Cái hơi thứ sáu là hơi nó sẽ dồn dập ở đi lên, càng ngày càng khai thông. Cái rung chuyển đó là chứng minh dù nghĩa chúng ta xuất ra bên trên em xuống như cái rung chuyển. Cương quyết như vậy đi tới sẽ đi lên tập và người ta khỏi học.
Kính thưa Đức Thầy, thở Pháp Luân Thường Chuyển thì phải nói đầy rung, đầy lực tung lên bộ đầu. Nhưng con có thể hướng về một nơi thanh nhẹ nhất được không?
Phải nói về hướng này cũng như bộ đầu là phải đường hướng đi tới như vậy. Phải có đường hướng rõ ràng.
Thưa con chuyển pháp luân nhiều khi rất là nhẹ nhàng và không. Nhưng mà khi có chuyện gì đến với con lo nghĩ thì tự nhiên nó là...
Con thấy cái khối thần kinh trong cơ thể của con là quan trọng. Mà khi con lo một việc gì là thì khi chứng minh cái thần kinh ngay cái bao tử con nó bị bận rồi.
Dạ.
Thế không được thì con phải nằm rồi con làm chứng minh lâu lắm cho nó lặp lại trật tự rồi con mới ngồi con làm pháp luân được. Con mới thấy rằng hàng ngày chúng ta không có nên bận rộn quá và không có nên tạo động quá. Khi chúng ta tạo động thì nó mất trật tự bên trong. Và cái hơi của nguyên khí của vũ trụ nó rất nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta hít vô không được? Tại mà hít vô không được là vì trong đó nó động. Và khi chủ nhân ông động á thì lục căn lục trần động, vía động, động cả đám, làm sao mà ai mà hưởng ứng để hít, để đem cái nguyên khí nó vô. Mà trong tất cả toàn thân đều hưởng ứng, cái gì con cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Mà bữa đó mà lộn xộn có gì xảy ra, của đứa con nít đau bụng hay có chuyện gì thì con cũng làm được. Cho nên cái sự cái khối thần kinh của con nó liên hệ với cái nghiệp chướng, gia căn nghiệp chướng. Mà gia căn nghiệp chướng có chuyện gì thì con làm không được. Con thấy không? Nó rất là trật tự.
Thưa thầy, con thở một hơi này, cái xong cái mồ hôi chảy lùng nó mà mệt này, thì con có được nghỉ được vài giây không để tiếp tục thở?
Không nghỉ, mà liên tục con người nó mới mạnh.
Liên tục sáu hơi rồi mà mới được nghỉ này.
Đừng nghỉ, cho nó ra, bài tiết ra, lỗ chân lông và tải thiện tiểu tiện.
Thế như là tiếp tục từ hơi đầu tới hơi thứ sáu.
Thứ sáu, tiếp tục như vậy.
Mà mệt lắm này.
Không mệt, đừng có sợ mệt. Chết bỏ mà nói gì, một thời gian rồi con thấy con dùng cái ý con mới đầy đúng đầy lực tung bơi đầu, tự nhiên cái bụng nó phình khỏi hết mất công, từ lúc nó nhẹ rồi. Từ cái lúc đó là con không có thấy hơi, thấy ánh sáng, ngồi thấy hết cái ánh sáng như là mình, toàn thân nó sáng.
Tại vì con nghe thầy nói là hít vô một hơi là chẳng một hơi liền.
Tại sao
không? Nên thì con hít vô cái
chẳng một hơi. Đó là hít đúng á.
Mà nó mệt quá cái.
Hít đúng.
Phải hít tiếp tục
nữa. Tiếp tục nữa. Rồi sau này con sẽ không có bao giờ mệt. Khỏe lắm.
Dạ, thầy cảm ơn thầy.
Đừng cứ nói mệt mệt là con ma làm biến tính công. Ông nói chẳng mệt. Làm gì mệt. Ông ta làm được, ta làm được, ta sợ ông đã mệt. Dạ, con ma làm biến gì.
Tao làm được, tao làm được, cứ vậy. Câu hỏi thứ hai là khi con làm pháp luân thường chuyển thì con một thời gian đầu con cảm thấy rằng ở phía sau từ óc trở lên nó bị nên cái đầu bị lắc, con có thể nói là cái cả thân người bị quay chuyển dữ lắm. Rồi sau này qua thời giai đoạn đó thì hết. Rồi hiện tại là khi mà con làm pháp luân thường chuyển thì con thấy rút từ cái môi trên lên tới lỗ mũi rồi lên tới trán. Thế thầy, rồi một thời gian sau này nữa, con thấy cảm thấy là nó rút lên trên đỉnh đầu. Thế thầy như vậy là...
Đúng rồi đó, thì tiếp tục làm pháp luân nữa. Ở khi mà mình thấy nó nghẹt đó, chính mình là luồng điện đã lên tới đó rồi. Mà nó lắc qua lắc lại đó là mình ra còn yếu, chưa đủ thanh nhẹ. Và nó bề trên không có hút được. Tu thời gian nó thanh nhẹ hơn. Cứ hướng cái con đường đó mà đi. Con bị, tôi biết là lúc này kia cái nào là ma đó nha, không có cậu chuyện gì nữa, cứ đi thôi, biết được đi, chết cũng đi, không sao hết, đi về đến lễ Phật, lúc nhập định, trước khi nhập định nguyện hai câu đó xin, rồi xin đảnh lễ Phật thì quên nó đi, cứ thiền vậy, dỗ ngủ, dỗ con mới thấy mình đứng, một thời gian nào thấy mình đứng ngoài thì sao nha. Cho chồng xuống rõ ràng, nó được chứng minh sự xuất hồn, rồi ra đi, học những gì mà chúng ta có thể tới được, thấy được, học được điều, tức khắc nhiên là học được điều. Nó sẽ tạo cho mình công lắm.
Cho nên hơi thở của chúng ta, đang thở đây là gì đấy? Hơi thở đây là sự thanh nhẹ của đấng cha lành đang ban bố trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm pháp luân càng làm càng nhiều, càng dài, càng nhẹ, thì cái tri giác của các bạn lại nó khác, thay đổi. Nó đi tới vô cùng, vô tận. Sau này các bạn chỉ dùng ý chí không là các bạn làm một pháp luân thường chuyển, mà ban đầu các bạn phải e ạt hít thở. Sau này dùng ý chí là các bạn nói làm pháp luân là nó đã làm pháp luân rồi. Nhẹ vô cùng, nhẹ tới bậc đó. Có người bây giờ người ta cũng đạt được thích ngay trung tâm bộ đạo, dùng ý chí mà chuyển thông sự sống ngũ tạng. Thì lúc đó con người thấy nhẹ vô cùng và vui vẻ vô cùng, vui vẻ trong cái sự du duyên tiến giải, cho vui vui vẻ ồ ạt như những người ở thế gian bày biểu cho nó vui cười hà hà. Cái đó chúng ta không có. Chúng ta thanh nhẹ trong tâm khảm chúng ta, cái luồng điển, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan của nội tâm. Rồi chúng ta cứ chuyển tiên mãi.
Kính thưa thầy, thở pháp luân thường chuyển có được kết nghĩ giữa hơi này và hơi kế tiếp hay không? Không phải liên tục, một hơi một liên tục. Ý niệm đầy đủ đầy lực phương mà độ đồng luôn luôn đưa lên tức là kiểm soát cái hơi đứng đắn như vậy, không sai chạy nữa, nó là lập lại trật tự trong tâm thức.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, pháp luân thường chuyển, con có thể làm hơn 12 hơi có được không? Bởi vì con làm pháp luân thường chuyển, con cảm thấy rất nhẹ trong lúc pháp luân, lỗ mũi con thường kêu bụt bụt và sau thận cũng kêu bụt bụt. Cảm ơn thầy.
Thì tiếp tục làm đi. Yêu rồi. Tâm trí đang nghĩ đến sự khó xương, nó kêu cục cục ở đó là tốt. Và làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp, nó đi lên. Càng lên thì pháp luân thường chuyển huệ tâm an, nhắm mắt thấy ánh sáng, khi kêu là làm pháp luân đúng. Mà làm nhiều, làm trong thời gian nhẹ, ở đâu mình cũng có thể làm được. Cái ý mình chuyển khác rồi, dù ý chuyển đầy rúng đầy lực tương ương bộ đầu, cái lĩnh phải luôn luôn đầy rúng đầy lực tương ương bộ đầu. Không có nghĩ sai việc như đánh giỏ, tập trung xuống tương điên này kia cái nọ. Lúc đó mà nó trộn cho nó phóng lên cặp mắt thôi, mắt đỏ, sân si giận dữ lắm, nắm tánh lắm. Không nên làm gì, bởi vì đã nghiên cứu rất kỹ và người thực hành đã đi trước. Không nên dùng cái hơi xuống dưới đơn điện quả, tạo nắm tánh. Nhiều người cứ giúp cho thiệt dữ rồi cứ đánh giỏ cho mạnh, không phải như vậy. Sao nó bổ lắm, cặp mắt nó đỏ lên. Tánh tình là không có ổn định được.
Con xin phép hỏi về phương pháp công phu. Sau phần pháp luân thường chuyển bước qua phần thiền định, có khi con thiền được một lúc thì nó tự động làm pháp luân thường chuyển trở lại. Như vậy có nên để nó tự nhiên thở hay phải ngừng lại? Con xin cảm ơn thầy.
Nếu thở được thì tiếp tục thở không có sao. Lấy nguyên khí của trời đất, hài hóa tâm thức của chính mình. Phải nhớ là mình lấy nguyên khí của trời đất để giải tỏa sự trần trục trong cơ thể. Hỏi áp của chúng ta tiếp tục tốt. Cho nên những người làm pháp luân thường chuyển đầy đủ mặt mày tươi lắm. Người thiếu làm pháp luân thường chuyển mà mặt mày không có tươi. Tu mà còn nhờ ông trời Phật độ đó là Phật. Tu mà chiến tới trời Phật. Mà chính mình là Phật. Tâm ngủ, tâm mê, mê tiền, mê tình. Bây giờ mình tu cho nó dứt khoát. Thức dậy, đi sáng nè. Nó hòa hợp với Phật giới được. Chứ mình cứ nghĩ chuyện Phật phù hộ, sức tiếp mình không có thấy được hậu Phật.
Xin thưa thầy, trong pháp luân thường chuyển đức thầy con yêu thích từ 6 cái tới 12 cái là đủ rồi. Nhưng mà đôi khi thầy cũng có nói, thích một cái mà cho nó đâu có trật tự trọn vẹn, cũng đã là đủ rồi, thưa thầy.
Thích đủ trật tự, nội 6 cái cũng đủ mạnh lắm rồi. Trong cả thích nhiều, mà nhiều người hơi yếu quá, muốn làm được thì ráng hết tới 12 cái để tập mình trở về trật tự. Mà làm đúng trật tự là 6 cái là cũng đúng mệt, cũng ngốc nư.
Kính thưa thầy, trước khi thở pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu. Mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở, đối với những người mới tu. Rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Những người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc như vậy. Không nhắc là nó quên. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu nó làm nhẹ, nó tích đi, tích ngực, nó hôi trời tu pháp lý, nó tích ngực đầu tiên. Đó, phải nhắc như vậy chứ. Thì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc hết, ngồi cái nó phồng đấy nhỉ, đau đấy, phồng, phồng ngồi lâu, một hai tiếng ngồi, mở cái chỗ này, thì nổ thừa này, thì nó cứ nhắc, luôn luôn phải hạ lệnh, rồi lục căng lục trần á, nó xảo trá, nó mánh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết, mình không, cứ hạ lệnh như vậy, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện, và mới vừa nói cho nó nói, chuyện này chuyện kia trong đó. Trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia trong đó. Làm gì hít vô một người cơ phổi bỏ cho ai rồi này. Chuyện này nó nói đủ chuyện hết á. Thay kể mình sẽ làm ba cái đó rồi mới chuyện sập. Đó mình thấy là cái má tấm. Tấm mình nó đủ mánh nó lừa vậy. Nó phỉnh chủ những âm. Người ta nằm ngủ sướng hết chuyện kia. Nó cũng nói rồi. Nhiều chuyện lắm. Cho nên mình phải xa lên là mình kiểm soát. Chủ những âm luôn luôn đúng ý. Không có bao giờ bỏ. Không có làm mệt.